người, cho nên không có thiện, không có ác. Và đoạn kiến có nghĩa là sau khi con người chết là hết. Mà sau khi con người chết là hết thì cũng không có thiện, cũng không có ác. Mấy phút nữa thưa quý được không? Không có thì giờ nhiều, chúng tôi chỉ trình bày với quý đại hữu một câu chuyện này. Luận sư Ấn Độ Asanga, tức là ngài vô trước, rút vào trong một cái hang để đêm đêm thường thiền quán về Đức Phật Di Lặc. Suốt 6 năm dài, ngài không thấy có một ấn chứng giấc mộng hay linh cảm nào xác nhận mình đã thành tựu. Kết luận rằng trong công phu tu tập của mình vô bổ, ngài rời khỏi hang. Trên con đường đi, ngài gặp một người cầm cái khăn lụa chùi một cái cột sắt. Asanga, tức là ngài vô trước, hỏi: "Ngài đang làm gì vậy?" Người đó trả lời: "Ta làm một cây kim." Asanga nghĩ, thật là một người kiên trì. Người này dùng chiếc khăn lụa mài cột sắt để làm kim. Còn mình thì lại không đủ kiên nhẫn để tu tập. Khi như vậy, ngài trở về lại hang, tiếp tục thiền quán, ngày đêm về hình ảnh của Đức Phật Di Lặc. Sau 3 năm, vẫn không có ấn chứng. Một lần nữa, ngài cảm nghĩ, rời khỏi hang. Dọc đường gặp một người, ngài trông thấy một người đang nhúng một cái lông chim vào trong một thùng nước, rồi quệt lên trên cái mỏm núi đá. Ngài đó hỏi người đó đang làm gì. Người đó trả lời: "Mỏm đá này che ánh nắng mặt trời rọi vào trong nhà của ta, cho nên ta dẹp nó đi." Asanga nghĩ, chỉ vì một chút nắng trên mái nhà mà người này đứng mãi ở nơi đây để cầm một lông chim quệt cho mỏm đá ấy mòn đi. Còn mình thì lại không chịu tu tập cho tới khi đạt được ấn chứng. Ngài liền trở về lại trong hang núi và tiếp tục tham thiền. Sau 12 năm ròng rã ẩn tu, ngài vẫn không thấy có một sự ấn chứng nào để nhìn thấy hình ảnh của Đức Phật Di Lặc. Lại một lần nữa nản chí và bất mãn, ngài rời bỏ hang đá. Lần này trên con đường đi, ngài trông thấy một con chó bị bệnh. Nửa thân phía sau bị ghẻ lỡ, hai cái chân sau không đi được, chỉ đi được hai chân trước. Ngài nhìn thấy con chó quá ư là cực khổ và đau đớn. Trong sự đau đớn và cực khổ đó, trên thân của thân con chó có những con giòi nó đang rút tỉa những cái máu, những cái thịt, những cái xương của thân con chó đó. Ngài động lòng từ bi. Vừa làm sao được cứu được cái nỗi khổ của con chó đó? Nếu mà ngài lấy cây để giết những con giòi ra thì lại giết chết con giòi. Mà nếu không làm rời những con giòi ra tự thân của con chó thì con chó bị khổ đau. Ngài nghĩ không thể cứu sống mạng của một con vật để làm chết mạng sống của con vật thứ hai. Dù rằng con chó là một mạng sống, nhưng con giòi cũng là một mạng sống. Không thể vì mạng sống của con vật này mà làm chết mạng sống của con vật khác. Do vậy, ngài quyết định, ngài khồm xuống. Sao thưa quý đạo hữu? Ngài không phải đâu. Ngài le lưỡi ra để liếm những con giòi cho nó rơi xuống. Mà không dùng bằng tay, không dùng bằng que cây. Khi ngài mới vừa cúi xuống le lưỡi ra để liếm những con giòi cho nó nhẹ nhẹ rớt xuống đất, thì thưa quý đạo hữu, những con giòi đó chưa rớt xuống dưới mặt đất, ngài mở mắt nhìn lên, thấy Bồ Tát Di Lặc đang đứng trước mặt ngài. Quý đạo hữu hiểu câu chuyện. Dù biết rằng trên con đường tu tập, ngồi thiền, nhập thất trong hang động, nhưng ngồi thiền nhập thất trong hang động, nếu mà mình tu cho bản thân của mình mà không thương đến nỗi đau thương của chúng sinh, không thương đến nỗi đau thương đến. Những con người cần sự giúp đỡ của mình, thì thưa quý đạo hữu, sự tu tập đó cũng chỉ là sự tu tập, không có lợi đến cho kẻ. Và khi ngài Asanga ngẩng đầu nhìn thấy Bồ Tát Di Lặc đang đứng trước mặt mình, thì ngài Asanga mới hỏi rằng: từ trước đến giờ con đã nhập thất ở nơi hang động để cầu mong sự ấn chứng của Đức Bồ Tát Di Lặc, nhưng tại sao ngài ở đâu? Bồ Tát Di Lặc nói: ta ở gần bên ngươi mà ngươi không biết. Trên con đường đi, ta là một con người cầm chiếc khăn lau trụ sắt kia để làm kim mà ngươi không biết đó là hóa thân của ta. Trên con đường đi, ngươi đã thấy một người cầm cái lông nhúng vào trong thùng nước để quét cái mỏm đá kia mà ngươi không biết đó là hóa thân của ta. Vì không có một đại bi tâm đến với tất cả chúng sinh trong cuộc đời này. Mà khi chúng ta không có một đại bi tâm đến với tất cả chúng sinh đang đau khổ trong cuộc đời, thì chúng ta không thể mở được cái tâm thấy được đó là Phật, đó là Bồ Tát, đó là Thanh Chúng. Cái tâm của chúng ta chưa mở ra, lòng đại bi tâm của chúng ta chưa được giấy khởi, và tinh thần đại từ bi của chúng ta chưa trang trải đến hang cùng ngõ hẻm, đến những người đau thương, đến những người khổ nạn. Mà khi tâm đại bi của chúng ta được giấy khởi, đại bi tâm của chúng ta được hiện hữu, thì thấy tất cả đều là chư Phật, các đại Bồ Tát trong cuộc đời này. Thì ở nơi đây, cuối cùng ngài thấy chỉ còn cách là cẩn thận liếm mấy con vòi ra khỏi chỗ khổ đau thì mới có thể cứu được con chó, mà không làm chết cả lũ dòi. Một việc đáng gớm, nhưng ngài vẫn nhắm mắt lại, cúi đầu xuống liếm những chỗ đau của con chó. Nhưng lưỡi của ngài không đụng vào con vật, và đầu của ngài chưa chấm đất, ngài mở mắt, con chó đã biến mất, và chỗ đó Đức Phật Di Lặc đang đứng. Asanga kêu lên: tôi đã cầu nguyện ngài bao nhiêu năm nay, bây giờ ngài mới hiện ra. Vị Phật liền đáp: ngay từ ngày đầu tiên ngươi bắt đầu hành thiền, ta đã ở bên ngươi, nhưng vì ngươi còn nghiệp chướng mê muội nên không trông thấy ta. Vậy thì bây giờ chúng ta làm như thế nào để vẹt cái màn vô minh và thấy được cái Phật tánh của chúng ta đang hiển hiện ở nơi đây? Đó là giá trị của sự tu tập. Mà chúng ta không chấp trước rằng đây là tự thân của chúng ta, đây là tự tâm của chúng ta, và trải ra thế giới tất cả đều là các bậc thánh chúng, là các vị đại Bồ Tát, là chư Phật hiển hiện trong cuộc đời này. Nhưng vì chúng ta vô minh, vì chúng ta phiền não, vì chúng ta vọng động, cho nên chúng ta không thấy được những thánh thể đó. Ta là người chùi cột sắt, là người quệt núi đá, cho tới khi ta hóa thành con chó rửa nát, ngươi mới có đủ lòng từ bi và lòng vị tha để giải trừ các chướng nạn ngăn cản ngươi nhìn thấy ta. Trên con đường tu tập mà mình không có đại bi tâm, trên con đường tu tập mà mình không có lòng từ bi đến với tất cả muôn loài, thì thưa quý đạo hữu, tinh thần tu tập đó có rốt ráo không? Tinh thần tu tập mà mình không giúp đỡ kẻ khác, tinh thần tu tập mà mình không cứu nguy, tinh thần tu tập mà mình hóa giải những sự khổ đau của kẻ khác, thì tinh thần tu tập đó chưa có rốt ráo. Vì chưa có rốt ráo cho nên ngài Asanga không nhìn thấy được thánh thể của Bồ Tát Di Lặc. Vậy thì quý đạo hữu, trên con đường tu tập phải làm sao?